Quý Phật tử ai cũng biết, muốn vào đạo Phật thì tất cả Phật tử phải phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, phải không? Quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Như vậy thì thọ trì ngũ giới để làm gì? Ngũ giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống say, và không hút ở tiệm thì che ma túy. Đó là năm cái điều mà gọi là Phật răn cấm. Nghe như vậy thì quý vị tưởng bước vào đạo Phật có cái gì ràng buộc, có cái gì khó khăn bắt mình phải giữ? Nhưng sự thật, bởi vì trong nhà Phật luôn luôn dạy rằng giới là cái gì? Giới là sự răn cấm. Và răn cấm cái thế nào? Như chúng ta đi trên đường thấy những chỗ nguy hiểm thì có cái rào chắn, rào chắn không cho chúng ta phải rơi xuống hố, không cho chúng ta lọt vào những cái chỗ hiểm nguy, thì cái rào chắn đó là ngăn chặn. Cho nên trong nhà Phật thường giải thích giới luật là cái hàng rào chặn đứng, không để cho chúng ta phải rơi, phải xa vào hầm hố tội lỗi. Mà nếu không rơi vào hầm hố tội lỗi thì chúng ta sẽ được bình an. Mà hầm hố tội lỗi đó là cái ngay để rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu chúng ta là cái kẻ giết người là sát sanh thì chúng ta làm sống trong cõi đời này được bình an không? Tự nhiên đó là hiện tại chúng ta sẽ bất an vì cái tội lỗi chúng ta làm. Không phải chỉ bất an ngay trong cuộc sống hiện tại, mà ngày mai kia chúng ta còn phải rơi vào địa ngục. Vì sao vậy? Vì đó là cái tội ác nặng nề. Bởi vì ai ở đời mà không quý trọng mạng sống của mình? Mình biết quý trọng mạng sống của mình mà mình sát phạt, mình tiêu diệt mạng sống của người thì chúng ta là người thế nào? Là người độc ác. Mà đã là người độc ác, làm cho người ta phải chết, làm cho người ta phải khổ, thì cái quả mình lãnh cũng phải chịu khổ. Đó là cái nhân địa ngục. Cho nên Phật cấm không được giết người. Đó là cái rào chặn. Bước vào đạo Phật phải giữ cái điều đó. Giữ đó không phải giữ cho Phật, cũng không phải giữ cho chư tăng chư ni, mà chính là giữ cho mình dừng lại, không có tạo tội lỗi. Không tội lỗi thì khỏi đau khổ. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, không được trộm cướp. Thì quý vị thấy giết người là đau khổ cho người đành rồi, thì trộm cướp của người có đau khổ hay không? Người mất của có khổ không? Chắc không ai mà vui được khi bị mất mát tài sản của họ. Như vậy thì tài sản thế gian thì gọi là mạch sống của con người, mà làm chặn đứng hay là cắt đứt mạch sống của người, đó là cái tội lỗi gần với cái tội sát sanh. Cho nên được Phật, đó là cái bước thứ hai mà chúng ta sẽ làm cho người khác khổ đau. Mà làm cho người ta khổ đau thì tự bản thân mình phải chịu cái quả khổ đau.
không nghi ngờ gì hết. Đó là cái rào chặn dừng lại, không cho chúng ta rơi xuống cái hố tội lỗi. Và cái phần thứ hai, qua phần thứ ba là cái tội tà dâm. Tại sao Phật cấm tà dâm? Bởi vì trong đạo Phật là cái đạo muốn đem lại an vui hạnh phúc cho mọi người, và muốn được an vui hạnh phúc không gì hơn là đừng làm kẻ khác phải khổ đau vì mình. Và nếu trong một gia đình người chồng hoặc người vợ mà ngoại tình với kẻ khác thì gia đình sẽ còn vui hơn, còn hạnh phúc hơn. Mà nếu mình là cái người tạo cho gia đình mất hạnh phúc, nên chẳng những mất hạnh phúc của vợ chồng mà còn gây đau khổ cho con cái nữa. Như vậy thì bản thân mình làm cho gia đình tan nát, làm cho con cái khổ đau, có phải là tội lỗi không? Vì cái tâm tư riêng của mình mà làm cho người gần mình phải đau khổ, phải nhiều điều đau đớn, rồi gia đình phải chia ly, thì đó là cái gốc của đau khổ. Cho nên Phật cấm không được tà dâm, tức là sau khi đã có gia đình, có đôi bạn rồi, không được ngoại tình với người khác. Đó là cái lỗi thứ ba. Thứ tư là không được nói dối. Cái điều này có nhiều Phật tử nói khó dữ quá. Thì ở trong xã hội, nhất là những người thương mại mà biểu nói thiệt thà quá chắc không có cơm ăn, phải không? Thì cứ nghĩ là nói dối là một cái điều rất khó giữ. Nhưng mà quý Phật tử đừng có làm mình nói dối để rồi mình được lợi, không bằng mình nói thiệt mà mình ít lợi. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong thế gian này chúng ta thấy nếu sống chung quanh mình ai cũng nói những cái lời dối trá thì quý Phật tử thấy mình có còn vui không? Mình còn tin được ai không? Bởi vì nếu sống mà không tin nhau thì ở trong cuộc đời này chắc không còn gì là vui nữa. Mà không tin thì tự nhiên sẽ là nghi ngờ, mà nghi ngờ thì tức là hết thương hết mến. Như vậy thì nếu mọi người mà không chịu giữ cái lời nói thật thà ngay thẳng mà nói dối trá lường gạt nhau thì cái xã hội sẽ đi tới đâu? Như vậy thì vô tình mà chúng ta sống trong cái xã hội này trở thành như sống giữa sa mạc, không còn tin tưởng ai hết. Mà không tin tưởng thì không còn là bạn, không còn là thân tình. Như vậy chính cái nói dối là cái gốc làm cho mất lòng tin nhau. Mất lòng tin nhau thì không còn mến thương, và không mến thương thì cái xã hội nó sao? Trở thành nó lạc lẽo. Mà mình ở giữa mọi người mà mình không tin ai hết thì có phải như mình đứng ở ngoài sa mạc không? Cho nên cái nói dối mới nghe thì dường như nó nhẹ, mà sự thật nó tạo cho chúng ta một cái lỗi lầm lớn lao, làm mọi người mất lòng tin. Mà mất lòng tin rồi thì chúng ta là cái người bị xã hội ruồng bỏ. Như vậy thì chúng ta chỉ muốn được cái lợi nhỏ tạm bợ mà sẽ mất cái lợi lớn là mọi người xung quanh không tin mình nữa. Mình sống ở cõi đời này mà nếu không tin nhau thì quý vị nghĩ cái quả nó sẽ ra sao?